Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 227. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Trung Thể. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 18 tháng 11 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nguyệt Thiên Tử, xem câu thứ tư. Phần văn Trường Hàn. An lạc thế gian tâm Thiên Tử, đắc giữ nhất thiết chúng sanh, bất khả tư nghị lạc, linh võng dược đại hoan hỷ giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương giảng giải cho chúng ta: giữ nhất thiết chúng sanh đẳng giả, vị thị vật thánh lạc, linh đắc sơ địa, thử lạc bản hữu, nhiễm nhi bất nhiễm, vi bất tư nghị. Gợi ý này rất hay. Niềm vui chẳng thể nghĩ bàn, đã là bậc sơ địa trở lên. Đương nhiên, Nguyệt Thiên Tử không phải phàm phu. Phàm phu làm sao có được trình độ cao như thế? Một câu quan trọng trong kinh văn chúng ta cần phải thấy: đắc giữ nhất thiết chúng sanh. Không phải một người, mà là tất cả chúng sanh, chính là vượt qua chủng tộc, vượt qua giới hạn, siêu việt tôn giáo. Chúng ta học Phật, đặc biệt là học Đại Thừa, cần học từ chỗ này. Quý vị thấy tâm lượng các ngài quá lớn, mỗi ngày thấy được qua kinh này đều vì tất cả chúng sanh. Phía trước nói quán sát tất cả chúng sanh giới, hiểu rõ biển tâm tất cả chúng sanh, đắc giữ nhất thiết chúng sanh. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa lấy tất cả chúng sanh làm trung tâm. So với phàm phu, với nhị thừa thì khác nhau. Phàm phu cho tự ngã là trung tâm, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của mình, lợi hại của mình. Đây là ngã chấp kiên cố của phàm phu trong sáu đường. Trong kinh Phật dạy, sáu đường là do từ ngã chấp biến hiện. Nếu chúng ta buông bỏ ngã chấp, suy nghĩ về ngã là nhiễm ô. Chúng tôi đã trình bày với quý vị ở phần trước rồi. Ngã là gì? Trong Tướng Tông nói rất kỹ càng. Hoa Nghiêm cũng là kinh căn bản thuộc Tướng Tông. Sáu kinh 11 luận có kinh Hoa Nghiêm trong đó. Phật dạy rằng ngã có bốn phiền não lớn thường kèm theo. ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn. Những thứ này là ngã. Cho nên mạt na còn được gọi nhiễm ô ý. Chúng sanh mê hoặc chấp trước những thứ này là ngã. Thực ra chúng chỉ là vọng tưởng chấp trước mà thôi, đích thực không có ngã. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Trước tiên chúng ta cần kiến lập quan niệm đúng đắn như thế. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ban vui là từ, cứu khổ là bi. Ban niềm vui gì cho chúng sanh? Không phải những thứ mà người trẻ tuổi trong xã hội hiện nay cho là lạc thú. Người thế gian cho là vui, trên thực tế đó là khổ. Đó không phải niềm vui. Ngày xưa đích thực vẫn có niềm vui, hiện tại chúng ta không thấy được. Bất luận là trong phim kịch, trong ca múa, hiện nay chúng tôi rất ít được tiếp xúc. Chỉ cần thấy quảng cáo trước cổng nhà hát thì chúng ta hiểu được nội dung bên trong rồi. Loại vui này chẳng khác gì thuốc độc mà người bình thường chúng ta lại cứ uống. Vui như thế, hít chất độc như thuốc phiện, cho đây là vui. Niềm vui mà người trẻ tuổi trong xã hội ngày nay thụ hưởng là như vậy, vô cùng sai lầm khi cho rằng những chất kích thích như ma túy mà cho là vui. Quý vị nói xem như thế có nguy hiểm không? Vừa rồi tôi đưa hai bản tài liệu cho quý vị xem. Đó là tài liệu mà ngày hôm qua tôi đọc trong quyển Mộ Tây, con số đáng kinh ngạc cuối thế kỷ này. Ngày nay Mỹ là nước lớn nhất trên thế giới. Xem tài liệu thống kê này thì quý vị hiểu được tình hình xã hội ở đây rất đáng kinh sợ. Một nước dẫn đầu thế giới như thế, nếu con số thống kê đây là đúng thì trên thế giới này chỗ nào không có kiếp nạn. Một bản tài liệu khác trích trong Kinh Mân Côi Kinh của Thiên Chúa Giáo, chỗ họ tu hành không khác mấy so với năm giới mười thiện của chúng ta. Thánh hiền mỗi tôn giáo đều dạy con người hành thiện. Chúng ta nên nhận thức từ chỗ này. Niềm vui mà thánh hiền ban cho con người nhất định tương ưng với tánh đức, gọi là niềm vui thánh thiện. Giúp quý vị liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, đây mới là niềm vui chân chánh. Điều này chỉ có Phật Pháp mới chỉ dạy một cách rõ ràng, chỉ dạy một cách triệt để. Ba cõi sáu đường từ đâu có? Hiện nay chúng ta thấy tai nạn rất nhiều. Thiên tai nhân họa từ đâu kéo tới? Người học Phật cần nên giải quyết vấn đề từ gốc rễ, không nên từ nhánh lá. Từ nhánh lá không thể giải quyết xong. Đặc biệt hiện tại có những dấu hiệu tai nạn vô cùng rõ rệt. Nên hai phương diện gốc ngọn chúng ta đều cần chiếu cố. Gốc là từ tâm mà hạ thủ, từ tư tưởng mà hạ thủ, nhất định không để niệm ác tồn tại. Niệm ác nói một cách cạn cợt, đó là không nên có suy nghĩ hại người lợi mình. Nói một cách sâu sắc, suy nghĩ mong lợi cho mình chính là niệm xấu. Nhưng nói như vậy, người bình thường rất khó tiếp nhận. Họ không hiểu tại sao suy nghĩ cho lợi ích bản thân mình lại là niệm xấu. Điều này chỉ có người học Phật mới hiểu. Tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã chấp, chỉ cần ý niệm ngã mỗi ngày mỗi tăng trưởng thì bạn không thoát khỏi luân hồi sáu đường. Phật nói xấu là với ý nghĩa này. Nếu đoạn ác tu thiện mà không lìa ngã, quả báo vẫn ở trong đường trời người. Nếu buông bỏ ngã, xả bỏ đi, không chấp trước, không suy nghĩ vị ngã, đoạn ác tu thiện siêu việt ba cõi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đây là đại thiện. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải hiểu, vô lượng kiếp đến nay, chúng ta học Phật không chỉ một đời này. Thiện căn phước đức nhân duyên có từ vô lượng kiếp, tu hành đã từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng tại sao đến nay chúng ta vẫn cứ y như thế này? Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu? Không có gì khác, chính là do không đem ngã buông bỏ. Do tu như thế, dù tu rất tốt cũng không vượt khỏi phước báo trời người. Một khi được hưởng phước lại bị mê hoặc, lại tạo tội nghiệp. Nên cứ mãi lưu chuyển trong sáu đường, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Niệm Phật có thể vãng sanh không? Không thể vãng sanh. Nếu có thể vãng sanh, chúng ta đã sớm vãng sanh rồi. Chúng ta tu học pháp môn niệm Phật phải khẳng định rằng không chỉ mới một đời này. Trong đời quá khứ đã từng vô lượng lần tu học pháp môn này, nhưng đều không thể vãng sanh được. Nguyên nhân vì sao? Không chịu buông xả ngã. Có ngã nhất định có ngã ái. Ngã si, ngã mạn, thị phi nhân ngã vì tham sân si mạn thường thường hiện khởi. Cho nên niệm Phật biến thành phước báo, hữu lậu thế gian, ở mãi trong ba cõi, không thể trở thành công đức vãng sanh. Chúng ta nên biết người niệm Phật muốn vãng sanh, nhất định ý niệm về ngã cần buông bỏ, thì mới có thể vãng sanh. Nhất định không nên nghĩ về lợi ích bản thân. Thế nên đường chủ thường nhắc nhở học nhân trong Phật đường buông bỏ thân tâm thế giới, đề khởi chánh niệm, như thế mới có thể vãng sanh. Thân tâm chính là ngã chấp. Tâm là gì? Tâm là suy nghĩ. Buông bỏ suy nghĩ về ta. Thân là thân thể, không nên chấp trước thân thể là ta. Thế giới là hưởng thụ ngũ dục lục trần. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Đem những thứ này xả bỏ hết. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật không có gì cả. Người như thế này mới có thể vãng sanh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay niệm Phật không đạt được tiêu chuẩn này, nên đến tận ngày nay vẫn cứ còn như thế. Ngày trước Đại sư Thiện Đạo dạy rất hay: tam bối cửu phẩm hết thảy do gặp duyên khác nhau. Duyên trong đời quá khứ của chúng ta không thù thắng, do không gặp người đem đạo lý này, đem chân tướng sự thật này giảng giải rõ ràng, giảng giải sáng tỏ cho chúng ta hiểu. Đây là do thiếu tăng thượng duyên. Bản thân mình không thể buông xả tất cả hưởng thụ, thậm chí rất nhiều quan niệm sai lầm chúng ta cũng không chịu buông bỏ, đều trở thành chướng ngại vãng sanh cho chúng ta, chướng ngại rất lớn. Quan niệm sai lầm của chúng ta rất nhiều, như quan niệm nổi bật nhất thường thấy, đó là vấn đề sĩ diện mà người Trung Quốc hay chấp trước. Đây là quan niệm rất sai lầm. Vì sĩ diện không chịu cúi đầu. Chính ý niệm này khiến không thể vãng sanh, thiệt thòi rất lớn. Thực sự là học trò nhà Nho, thực sự là đệ tử nhà Phật, thì Phật giáo dạy chúng ta nhẫn nhịn, dạy chúng ta khiêm nhường, dạy chúng ta nên hạ mình. Chúng ta cần sĩ diện, Khổng Lão Phu Tử không cần sĩ diện. Chúng ta cần sĩ diện, Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Đại Bồ Tát các ngài không cần sĩ diện, các ngài mới được thành tựu. Chúng ta thường tự cho mình đúng, quên sạch lời dạy thánh hiền. Cho nên trong đời sống, khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều tùy thuận tập khí phiền não bản thân. Đây không phải là học Phật. Học Phật ở cấp độ thấp nhất là cần đem kiến giải của mình, chính là cần đem quan điểm, nhận thức của mình buông xả. Đây là lời Phật dạy chúng ta. Phật tuyệt đối không cho phép tùy thuận quan điểm, nhận thức của bản thân. Trong kinh đã dạy, khi nào bạn mới có thể tin tưởng quan điểm, nhận thức của chính mình? Sau khi đã chứng quả A-la-hán. A-la-hán là chánh giác. Nói cách khác, chưa chứng đắc A-la-hán quả, nhất định nên tùy thuận lời dạy của Phật. Đây là con đường đúng đắn mà chúng ta nên theo. Ví như chính chúng ta không nhận ra con đường, nhất định cần tìm một người nào đó để tìm thấy nó rồi. Họ đã đi trước rồi, chúng ta nên theo họ. Như thế chúng ta mới không bị lầm đường lạc lối, không bị mất phương hướng. Phật Bồ Tát là người đã thấy rõ con đường. Các ngài tuy không ở tại thế gian, nhưng lưu lại kinh điển ở thế gian. Chúng ta tôn trọng kinh điển. Y giáo tu hành chính là đi theo Phật Bồ Tát. Một mặt chúng ta theo các ngài, một mặt chúng ta tu học để nhận rõ con đường. Đến khi tự mình có thể nhận rõ đường đi nước bước rồi thì có thể không cần đi theo các ngài nữa. Phật dạy chúng ta trước tiên cần đoạn kiến tư phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta trích dẫn 10 điều răn của Thiên Chúa giáo. Đúng là giáo điều Thiên Chúa quá hay. Khi chúng tôi diện kiến, đúng là tôi đã cung kính đảnh lễ ngài. Ngài đáng được chúng ta tôn kính. Trong 10 điều răn, 3 điều đầu là tu trì, tu dưỡng công phu, chính như trong Phật Pháp chúng ta dạy. Không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Phần sau tương ưng với 5 giới 10 điều thiện. Nó rất rõ ràng, nó rất sáng tỏ, viết bằng văn bạch thoại. Kinh điển Trung Quốc thời xưa phiên dịch viết theo văn ngôn, hiện nay rất nhiều người đọc không hiểu, không hiểu ý nghĩa trong đó, thật uổng công của họ. Nếu thực sự y giáo phụng hành, đó là con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa. Dù không vượt thoát luân hồi lục đạo, nhưng nhất định không đọa ba đường ác, hưởng được phước báo cõi trời. Chúng ta nghĩ xem như thế có hơn nhiều người khác không? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói 5 giới 10 điều thiện, văn tự sâu sắc hơn một chút, nghĩa lý cảnh giới nói rất đầy đủ. Chúng ta đặc biệt chọn đoạn kinh này để tụng vào thời khóa buổi tối. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 của kinh, chúng ta tụng mỗi ngày, có hiểu được không? Có làm theo không? Thời khóa buổi sáng nhắc nhở chúng ta. Thời khóa buổi sáng tu những gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Yêu cầu chính mình đồng tâm đồng nguyện với A Di Đà Phật. 48 nguyện độ chúng sanh. Chính mình cần phát nguyện này, không phải nguyện niệm A Di Đà Phật. Chính mình cần theo A Di Đà Phật, cần theo cho kịp. Y theo kinh văn chúng ta cũng phát nguyện này, đây chính là theo kịp. Thời khóa buổi tối là phản tỉnh. Chỗ này là tự kiểm điểm bản thân, tự xét lại mình, triển khai lời Phật dạy, xem thử chính mình mỗi ngày khởi tâm động niệm, nói năng hành động có tương ưng với lời Phật dạy hay không. Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta làm được chưa? Phật dạy chúng ta không được làm những gì, chúng ta có vi phạm không? Dùng tiêu chuẩn này để sửa đổi bản thân, đây gọi là tu hành. Ngay tại giảng đường chúng ta đã nói rất nhiều lần, phát hiện được khuyết điểm, lỗi lầm của mình, gọi là khai ngộ. Đem lỗi lầm khuyết điểm đó sửa đổi, gọi là tu hành. Nếu cho rằng mình hôm nay không có lỗi lầm gì, thì ngày này bạn đã bị đọa lạc trong vô minh. mơ mơ màng màng, bỏ lỡ thời gian quá tốt, thật là đáng tiếc. Bồ Tát với phàm phu không giống nhau. Bồ Tát biết lỗi của chính mình, thời thời khắc khắc kiểm điểm lỗi lầm của mình, thời thời khắc khắc sửa đổi lỗi lầm của mình. Đây gọi là Bồ Tát. Không phải thọ Bồ Tát giới mới gọi là Bồ Tát, không có chuyện đó. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy cho tôi rất nhiều. Ngài bảo tôi rằng Phật Pháp xem trọng thực chất, chứ không trọng bề ngoài, không chú trọng hình tướng bên ngoài. Ngài dạy tôi trì giới, không bảo tôi thọ giới. Trì giới thế nào? Bạn hiểu được một giới, bạn thực sự làm theo giới ấy, thì đây là giới bạn đã trì, tức bạn đã thọ giới vậy. Thọ giới trên hình thức không được tính kể. Chính bạn phát tâm thực sự giữ giới thì mới được chư Phật Bồ Tát thừa nhận. Giới mà bạn thọ tại giới đàn, chư Phật Bồ Tát không thừa nhận. Cần rõ đạo lý này. Cái đó là bạn đang biểu diễn, đang diễn kịch, làm bộ làm tịch. Sau khi thọ giới rồi, một giới cũng không giữ, thì lúc tạo tội tăng thêm một tội, tội phá giới. Chỉ những kẻ ngu si mới làm như thế. Người trí tuệ nhất định không làm điều này. Cho nên một đời lão cư sĩ Lý Bính Nam khuyên người quy y, chưa hề khuyên người thọ giới, do thầy đã hiểu được vấn đề. Bạn khuyên người thọ giới không phải đã giúp người tạo thêm tội nghiệp ư? Họ vốn sát sanh, sát sanh thì tội nặng, lại còn thọ giới, thế là chồng thêm một tội phá giới nữa. Không phải bạn đã khiến họ phiền phức thêm ư? Không phải đã hại họ ư? Đại sư Chương Gia dạy việc đó rất đúng. Ngài bảo chính bạn phải thực hành, chăm chỉ nỗ lực thực hành, giữ được một giới thì giới này bạn đã thành tựu, bạn đã thực sự trì giới. Như thế bạn mới thực sự có thể lìa khổ được vui. Tất cả khổ báo đều từ nghiệp bất thiện chiêu cảm tới. Tất cả niềm vui chân thật cũng từ nghiệp thiện chiêu cảm tới. Nếu có thể lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, nghiệp thiện này gọi là nghiệp thanh tịnh, thì quả báo đó càng thù thắng hơn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương đã giải thích rất hay. Ngài chú thích: thị vật thánh lạc. Chữ thị này hay, không phải với nghĩa dạy người. Thị là gì? Làm để cho người thấy. Thị hiện. Ngài không dùng chữ nhân, Ngài dùng chữ vật. Nhân chỉ có loài người trong sáu đường. Vật bao hàm tất cả chúng sanh trong sáu đường. Không chỉ tất cả chúng sanh trong sáu đường, mà mười pháp giới cũng bao hàm trong đó. Cho nên khi dùng chữ này thì không bỏ sót một ai cả, tất cả chúng sanh. Dùng một chữ vật này để đại biểu vậy. Cần đem tâm thái tự tại thực sự, niềm vui rộng lớn thanh tịnh, để cho tất cả chúng sanh thấy. Sau khi chúng sanh tiếp xúc, sinh khởi tâm ngưỡng mộ, cũng muốn đạt được như thế. Lúc đó Bồ Tát khuyên bảo họ, dạy bảo họ: bạn muốn được vui, bạn phải nghiêm túc tu học. Trước tiên phải phát khởi đại tâm, Bồ đề tâm. Các bậc cổ đức chỉ dạy chúng ta phải tùy sự tùy lý. Tùy sự thông thường nói tứ hoằng thệ nguyện, đây là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Tại sao bảo bạn cần phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Đây là đại tâm. Ý niệm này là một sự thay đổi, một sự chuyển biến. Từ chỗ chúng ta lấy tự ngã làm trung tâm, chuyển thành lấy tất cả chúng sanh làm trung tâm. Đây là thực sự giác ngộ. Không giác ngộ, đời sống con người chúng ta tại thế gian là sống vì bản thân. Cho nên xem tự ngã là trung tâm. Sau khi giác ngộ, ta không phải sống vì bản thân mà vì tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là trung tâm vũ trụ. Ta là một phần tử trong tất cả chúng sanh. Ý niệm này được chuyển, thực tế là chuyển gốc rễ phàm thành thánh. Gốc rễ đã được chuyển, sau đó cần tu. Tu hai điều này: một là đoạn trừ phiền não, hai là khai mở trí tuệ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, điều này thực sự cần thiết. Phiền não đoạn tận rồi, trí tuệ mới được khai mở. Thánh nhân phương Đông với thánh nhân phương Tây chỉ vào chỗ này có sự khác nhau. Những vị thánh hiền phương Tây nói rằng: bạn chỉ học một thứ mà muốn thành tựu trí tuệ viên mãn thì không thể được, nên đề xướng học rộng hiểu nhiều. Trường học từ tiểu học đến đại học mở rất nhiều môn học, rất nhiều giáo viên dạy bạn. Thánh nhân phương Đông quan niệm rất trái ngược với thánh nhân phương Tây. Một môn thâm nhập, không dùng phương tiện, tâm được khai mở. Đó là lời dạy của thánh nhân phương Đông. Từ chỗ này, chúng ta lắng lòng để tư duy, để quan sát. Trí tuệ thánh nhân phương Tây nói đó là kiến thức thông thường. Còn thánh nhân phương Đông nói đó là tâm tánh. Một môn thâm nhập mới có khả năng minh tâm kiến tánh. Phàm phu ban đầu học rộng hiểu nhiều, muốn đoạn phiền não là điều không thể được. Đoạn phiền não nhất định cần tu tâm thanh tịnh. Muốn tu tâm thanh tịnh thì chỉ có thể tu một môn, chuyên chú một môn thì tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền. Phật pháp dạy cầu căn bản trí. Trước tiên cầu căn bản trí rồi sau đó mới được hậu đắc trí. Cổ nhân có thí dụ, căn bản trí giống như rễ cây, hậu đắc trí là cành lá hoa quả. Bạn không có gốc rễ, làm sao có được cành lá hoa quả? Cho nên, câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là hoa, đó là cành lá. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là quả. Bạn nên biết hai câu trước là gốc rễ. Nếu không hiểu đạo lý này, bạn làm sao thành tựu được? Cho nên thánh nhân phương Tây, tôn giáo phương Tây, chúng ta quán sát kỹ thì thấy không thể siêu thoát sáu đường. Cao nhất chỉ có thể đến cõi trời sắc giới, đến cõi trời vô sắc giới. Kinh Phật có nói, vì sao Phật xuất hiện tại thế gian? Cũng chính vì điều này. Người thế gian mong cầu giải thoát, khổ nỗi tìm không ra con đường giải thoát. Cho nên chư Phật Như Lai mới ứng hóa đến. Giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, giúp chúng ta đạt đến mục tiêu lý tưởng này. Vì vậy Phật mới xuất thế. Nếu vấn đề này người thế gian có năng lực giải quyết thì các ngài không cần đến. Bản thân quý vị đã có cách giải quyết, chúng tôi đến đây làm gì? Đến có phải uổng công vô ích không? Quý vị không có biện pháp giải quyết, các ngài không thể không tới. Các ngài không tới là không từ bi. Phật ứng cơ mà xuất thế mà thị hiện. Chỗ này chúng ta cần học tập theo. Những gì người khác có thể ra sức giải quyết được, cứ để họ làm. Tổ sư Đại Đức đã chỉ dạy chúng ta, thêm một việc không bằng bớt một việc, bớt một việc không bằng vô sự. Họ không thể làm, mà việc này lại rất quan trọng, thì buộc lòng chúng ta phải đến giúp thôi. Hoằng dương Phật pháp quan trọng, không có người làm, chúng ta buộc lòng phải làm. Kinh Đại Phương Quảng Phật nếu có người giảng, giảng được như tôi thì tôi nhất định không giảng. Tôi bớt được một việc. Không có người giảng phải làm sao đây? Không giảng không được. Tuyệt đối không phải thích giảng, không phải vì danh tiếng lợi dưỡng mà giảng, chỉ vì làm tròn sứ mạng của một đệ tử Phật. Nếu mình có thể giảng kinh này mà hiện tại thế gian không có người giảng được, đây chính là mình không giảng không được. Nếu mình có thể giảng nhưng người khác cũng giảng được, thì mình không cần phải giảng, để người khác giảng. Mình làm thính chúng, mình tùy hỷ tán thán. Kiến lập đạo tràng chánh pháp, khôi phục học phong và đạo phong. Nếu có người làm, chúng ta không làm. Tùy hỷ tán thán tốt, tùy hỷ công đức. Nếu có người làm được việc đó, há cớ gì mình phải chuốc lấy phiền phức đó? Người làm là Bồ Tát, người thụ dụng là thánh chúng. Bồ Tát tạo phước, chúng sanh hưởng phước. Kiến lập đạo tràng này, đại chúng mỗi ngày có thời gian cùng huân tu, tụng kinh, nghiên cứu thảo luận. buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đó là hưởng thụ. Đây là niềm vui thánh thiện, là niềm vui chân chính. Thế nhưng phải là người có ít nhiều giác ngộ, họ mới hiểu được trong đây có lạc thú. Còn người thế gian tánh khí thô tháo, mê đắm ngũ dục lục trần, họ không thể hiểu được. Họ cho rằng hưởng thụ mà như thế thì quá khổ. Họ muốn những chỗ đông vui nhộn nhịp, những nơi ca múa hát sướng, cho rằng như vậy mới vui. Quan niệm không giống nhau, hiển thị văn hóa khác nhau, mỗi người có mỗi cách nhìn về vũ trụ nhân sinh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thọ dụng khác nhau. Trong đó có không ít sai lầm. Sai lầm thì tương ưng với ba đường ác. Tương ưng với ba đường ác chính là nói tương ưng với tự tư tự lợi, tương ưng với tham sân si mạn. Loại vui này là ba đường ác. Niềm vui mà Phật Bồ Tát ban cho chúng ta là tương ưng với tâm tánh, là thăng hoa hướng thượng. Chúng ta cần giác ngộ chỗ này. Thế pháp là thùng thuốc nhuộm. Có được mấy người không bị nhuộm trong đó? Cuộc đời tôi tính ra cũng khá may mắn. May mắn là khi còn trẻ mình nghèo khó, muốn xem một bộ phim mà một cái vé cũng không mua nổi. Cũng tốt, đó là thùng thuốc nhuộm không nên vào. Vào trong thùng thuốc nhuộm vẫn phải cần điều kiện. Tôi không có điều kiện đó. Cho nên thời trẻ, đời sống nghèo khổ cũng có cái chỗ hay, bớt tạo rất nhiều nghiệp xấu, bớt bị ô nhiễm hơn. Tôi cũng biết tìm niềm vui cho bản thân. Tìm những gì không phải tốn tiền? Tìm ai? Lúc đó tôi ở Đài Bắc, tìm tới một vài giáo thọ nổi tiếng ở Đài Bắc. Tôi dành thời gian đến thăm viếng thân cận, nghe các vị ấy nói chuyện, nên được mở mang tâm ý, tăng thêm hiểu biết, tăng thêm kiến thức. Tôi đi tìm niềm vui chính đáng, ít bị nhiễm ô. Sau này tiếp xúc với Phật Pháp dễ dàng giác ngộ, thực sự có thể tìm thấy niềm vui trong kinh điển, được pháp hỷ sung mãn. Tôi có thể nghe hiểu, tôi có thể đọc hiểu. Tôi cũng cố gắng nỗ lực tu tập, hy vọng bản thân có thể khế nhập cảnh giới này, suốt đời giữ gìn nếp sống thanh bần, mới không bị đọa lạc. Chúng tôi đã từng thấy nhiều người xuất gia. Sau khi xuất gia, danh tiếng lợi dưỡng đều có đủ, do ham muốn hưởng thụ nên bị đọa lạc ngay. Lắm người như thế. Cho nên nói tánh đức là vốn có. Trong tánh đức có niềm vui chân thật, Nếu nói không có thì vì sao người ta tu khổ hạnh? Tại sao nhất định mong muốn minh tâm kiến tánh? Vì trong đó có niềm vui rất lớn. Trong những kinh vãng sanh nói về cực lạc, không phải nơi người thế gian có thể tưởng tượng được. Phải theo lời dạy mà tu học. Phiền não, tập khí, nghiệp chướng trong tự tánh vốn không có. Tính tâm của chúng ta nên kiến lập từ chỗ này. Vốn không có, đương nhiên có thể đoạn sạch. Tự tánh vốn không có. Bát nhã, pháp thân, giải thoát trong tự tánh vốn có sẵn. Chúng ta cần tin chắc không nghi ngờ, nhất định có thể khôi phục, nhất định có thể chứng đắc. Chỉ cần buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình là được. Nhưng những điều này rất khó xả bỏ. Trong sinh hoạt đời thường, khi cư xử với mọi người, những thói hư tật xấu tức khắc lộ ra. Qua đây hiển thị hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không nghiêm túc tu học, không xem những điều đã học tập được là những điều có giá trị chính đáng. Học là học vậy thôi, qua loa đại khái, tùy tiện sơ sài, nên không áp dụng được vào trong đời sống. Thứ hai, chúng ta có thể quán xét chỗ này. Thói hư tật xấu của mình quá nhiều, quá nặng, thật rất đáng sợ. Người thực sự tu hành không làm gì khác ngoài việc xem sự tu hành là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Dù mình không thể thực hành 100% những điều đã học, chí ít cũng có thể làm được 20-30%, thì cũng có thọ dụng. Có thể thành tựu được 10-20% thì đã không uổng phí công sức. Mỗi người tu hành đều trải nghiệm điều này. Những vị Bồ Tát tu hành thành Phật cũng không ngoại lệ. Vừa mới tiếp xúc giáo pháp, ta nghe được 100 phần, ta có thể làm 1 phần, làm 2 phần. Thầy giáo thấy vậy, biết rằng học trò này có thể dạy bảo. Thầy từ từ giúp bạn tiến bộ. Thực hành được càng nhiều thì hiểu biết càng sâu, càng rộng. Hiểu biết càng sâu rộng, bạn càng quyết tâm thực hành. Như thế giải với hành bổ trợ cho nhau. Nếu một đời chỉ chú trọng nghiên cứu, giảng giải về mặt lý luận kinh điển mà một phần cũng không thực hành, thì sự hiểu biết của bạn sẽ bị giới hạn, chỉ dừng ở một mức độ nào đó, không thể vươn xa. Muốn hiểu sâu nghĩa thú, nhất định cần có công phu tu hành. Không công phu tu hành, chỉ là hiểu biết suông. Hiểu sâu nghĩa thú, điều này thầy không thể giúp bạn hết được. Thầy chỉ giúp chúng ta trong giới hạn, trong phạm vi nào đó. Nguyên tắc này chúng ta nhất định phải biết. Thực ra người xưa đã nói, sư phụ dẫn tới cửa, tu hành do mỗi người. Thầy dù giỏi đến mấy cũng chỉ giúp chúng ta có giới hạn. Muốn vượt qua giới hạn hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Trong Phật Pháp dạy, nếu chúng ta có thể nhận lãnh được thì nhiều nhất Thầy giúp được cho chúng ta trong phạm vi 10 Pháp giới. Từ 10 Pháp giới trở lên Thầy không giúp nổi. Cho nên đạt đến nhất chân Pháp giới, phá 41 phẩm vô minh, hoàn toàn phải dựa vào công phu của mình. Vô công dụng đạo, Thầy không giúp nổi. Trong thời kỳ này của chúng ta, trong hoàn cảnh tu học hiện tại của chúng ta, sự giúp đỡ của người Thầy rất có giới hạn. Do đó, người Thầy chỉ có khai thị cho chúng ta. Nếu chúng ta không ngộ nhập thì lợi ích thù thắng của Phật Pháp chúng ta hoàn toàn không đạt được. Hai chữ khai thị tương đối khó. Khai là giảng giải cho chúng ta, giảng giải thấu triệt, giảng giải sáng tỏ. Thị là làm gương cho chúng ta theo. Như thế đối với Thầy chúng ta mới có thể khởi phát lòng tin. Thầy nếu ngôn hành hợp nhất, nói được, làm được, có thể thấy vì đó không phải giả hiệu, không dối gạt người. Nếu Thầy nói được mà không làm được, chúng ta rất khó tin tưởng. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, dạy người đoạn trừ phiền não, thì Ngài cũng đã thực sự đoạn được rồi. Dạy người phát tâm Bồ Đề, Ngài thực sự cũng đã phát tâm rồi. Dạy người lìa tất cả tướng, Ngài thực sự đã lìa được rồi. Dạy người tu tất cả thiện, Ngài thực sự tu thiện rồi. Như thế chúng ta mới tin tưởng, tin rằng Ngài không giả tạo. Ngài đối với thế gian, đối với người đời, không đòi hỏi một thứ gì. Đời sống bản thân giản đơn như thế, chất phát như thế, thì hiện cho chúng ta thấy có niềm vui chân thật. Niềm vui chân thật là gì? Tâm trong sáng tự tại, mãi trần chẳng nhiễm. Đây là niềm vui chân thật. Trong tâm bạn có lo buồn, có vướng víu, bạn có niềm vui không? Những vướng mắc lo buồn đó từ đâu có? Đều từ ngã mà có. Chấp trước có ngã, chấp trước có sở hữu của ngã, chính là ngã sở. Thì mỗi ngày bạn bận tâm đủ thứ, lo lắng đủ thứ, phiền não đủ thứ. Do không biết những thứ này hoàn toàn là hư giả. Phàm hễ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Trong kinh Đại Bát Nhã nói mấy nghìn lần, mấy vạn lần cụm từ bất khả đắc. Rõ ràng là bất khả đắc, thực sự là bất khả đắc, bạn vẫn cứ đòi đắc. Không phải bạn tự tìm rắc rối là gì? Do đó, rốt cuộc tâm bệnh sinh ra là do lấy tự ngã làm bản vị. Tâm bệnh sinh ra là do đây. Ngôn ngữ hiện đại nói như thế. Họ có ngã, tất cả lấy ngã làm trung tâm, thì phiền não vô lượng vô biên. Chúng ta cần rõ lý lẽ này. Đoạn phiền não không khó, nếu biết đoạn từ gốc rễ. Gốc rễ là gì? Ngã, ngã sở. Chỉ cần buông bỏ ngã, ngã sở, tất cả phiền não không đoạn cũng sạch. Thế nào là đoạn phiền não từ cành lá? Mười giới vẫn là cành lá. Cho nên tông môn đề xướng người tu hành cần tu từ gốc rễ, chính là lìa bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đó là gốc rễ. Bốn tướng buông bỏ, bốn tướng xả bỏ, tu tất cả thiện, lấy tất cả chúng sanh làm trung tâm vũ trụ, mà không phải lấy tự ngã làm trung tâm. Suy nghĩ này chuyển thì siêu phàm nhập thánh. Đây chính là đạt được niềm vui chân thật. Linh đắc sơ địa, câu này chính là thành thánh, siêu phàm nhập thánh. Đây không phải là người bình thường. Sơ địa ở đây cũng có hai ý nghĩa. Một là biệt giáo sơ địa, hai là viên giáo sơ địa. Biệt giáo sơ địa, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Không chỉ vượt thoát sáu đường, mà còn siêu thoát mười pháp giới. Chính là pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Bồ Tát sơ trụ của viên giáo. Nếu sơ địa nói theo viên giáo, địa vị này cao. 41 phẩm vô minh trước đã phá sạch 31 phẩm. Phá 31 phẩm vô minh là viên giáo sơ địa, rất gần với Phật rồi. Hai ý nghĩa này đều hay. Đến Bồ Tát sơ địa, nói cho quý vị biết, điều khoái lạc nhất là niệm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát thập địa không bao giờ rời niệm Phật. Bồ Tát thập địa bắt đầu là sơ địa, cuối cùng là đẳng giác. Đẳng giác còn gọi là thập nhất địa, chính là nói trong hội Hoa Nghiêm, từ sơ địa đến đẳng giác gồm 11 phẩm vị, tất cả đều tu Tịnh Độ Di Đà, tất cả đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Pháp môn này nếu không vui, các ngài tu làm gì? Cho nên chỗ vui cao nhất chính là tâm thanh tịnh cao nhất. Thanh tịnh thì tâm vui. Tâm thanh tịnh sanh vô lượng trí tuệ. Tâm thanh tịnh hiện vô lượng đức năng. Các ngài sao lại không vui? Phàm phu nghĩ tưởng không được. Đương nhiên càng không thể làm được. Ngay cả người tu hành theo nhà Phật, đến sơ địa mới thực sự giác ngộ, thực sự sáng tỏ. Tâm niệm Phật là chân tâm, vĩnh viễn không thay đổi, không dao động. Các vị đã rõ ràng, đã thấu triệt. Ngày nay tâm tu hành của chúng ta không kiên cố. Nguyên nhân ở chỗ nào? Lý sự đều không biện biệt rõ ràng, hiểu biết lờ mờ, tư duy sai lầm. Vì sao tư duy sai lầm? Lấy tư tưởng của bản thân chúng ta để lý giải tư tưởng của Phật, thật sai lầm. Nếu buông bỏ tư tưởng chính mình, hoàn toàn tiếp nhận lời Phật dạy, Đây mới không sai lầm, đây mới là đúng đắn. Chúng ta ngày nay học Phật, chỗ khó khăn lớn nhất là không đem tri kiến bản thân buông bỏ. Bao giờ cũng nói tư tưởng của tôi là như thế. Đây không phải tư tưởng của Phật. Tư tưởng của tôi chính là nghĩ sai về tư tưởng của Phật. Phật có tư tưởng không? Tôi xin thưa lại với quý vị, Phật không có tư tưởng. Phật có quan điểm không? Không có. Phật cũng không có nhận thức. Nếu bạn cho rằng Phật có tư tưởng, Phật có quan điểm, Phật có nhận thức, thì bạn hoàn toàn sai lầm. Tại sao? Ngài nếu có tư tưởng chỉ có một. Ngài có quan điểm chỉ có một. Chính bởi vì Phật không có tư tưởng, không có quan điểm, không có nhận thức, nên những điều Ngài dạy đều có vô lượng nghĩa. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay chú giải kinh Phật, mỗi người chú giải không giống nhau, nhưng các vị đều có lý lẽ riêng. Chúng ta xem kỹ thì thấy đều có lý lẽ, đều giảng không sai. Mỗi vị mỗi kiến giải như thế, hiển thị điều gì? Hiển thị kinh Phật có vô lượng nghĩa, mỗi chữ mỗi câu sâu rộng vô tận. Và trong đây có niềm vui. Tại sao nhiều người chú giải như thế mà chú giải lại không giống nhau? Bởi vì trình độ của họ không giống nhau, khả năng lãnh ngộ của họ khác nhau. Thí như giảng giải chỗ này, Bồ Tát Sơ Địa chú giải về Bồ Tát Sơ Địa, Ngài có kiến giải của Ngài. Bồ Tát Nhị Địa giảng giải so với Bồ Tát Sơ Địa cao hơn một chút. Bồ Tát Tam Địa giảng giải cao hơn một chút nữa. Không giống nhau. Cùng một bộ kinh, cùng là bấy nhiêu chữ, nhưng mỗi người hiểu không giống nhau, trình độ khế nhập không bằng nhau. Các ngài đều chứng nhập, nên chúng ta nghe giảng đều hoan hỷ, đều tán thán. Các ngài thực sự thấy được. Thấy được gì? Thấy được tự tánh. Nhưng kiến tánh có thiên viên không tương đồng. Phá một phần vô minh thì thấy một phần chân tánh. Phá hai phần vô minh thì thấy hai phần chân tánh. 41 phần vô minh phá sạch thì tự tánh hiển lộ viên mãn. Tổ sư Đại Đức, các vị Bồ Tát kiến tánh có thiên viên sai biệt không giống nhau, nên nghĩa thú các ngài thuyết giảng cũng không giống nhau. Người chưa kiến tánh không tự thuyết được, thì học người khác thuyết pháp. Khi chúng tôi mới học giảng kinh, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi sử dụng phương pháp này. Học kiến giải của Tổ sư Đại Đức. Tổ sư Đại Đức có chú giải, chúng ta giảng theo chú giải, hoàn toàn y theo chú giải để giảng. Kiểu như chú giải là văn ngôn, chúng ta đem chú giải phiên thành văn bạch thoại. Trên giảng đường chúng ta làm công việc phiên dịch, đem ngôn ngữ thời xưa phiên thành ngôn ngữ hiện đại của chúng ta. Từ đây hạ thủ. Người mới học cần hạ thủ từ đây, nhưng tối kỵ là thêm ý kiến của mình vào trong đó. Chúng tôi học theo thầy thì đây là điều kiêng kỵ nhất, tuyệt đối không chấp nhận. Bạn dù có ý kiến hay, có chỗ ngộ hay, đều không thể được. Huấn luyện điều gì? Huấn luyện tuân thủ pháp quy, chính là huấn luyện trì giới, phép tắc quy cũ. Nhất quyết không cho phép bạn tự mình phát biểu ý kiến. Theo con đường này mới đi đến thành công. Rõ ràng chúng ta có chỗ thấy, tại sao không được phép nói? không được phép nói, chính là không được phép nói. Đây dạy bạn điều gì? Dạy bạn tu định. Sau khi tâm bạn thực sự có định, trí tuệ của bạn được khai mở. Không dùng biện pháp này, nếu bạn có chỗ thấy mà được phép nói, dù bạn nói suốt đời thì cũng chỉ dừng ở mức độ nào đó, bạn không thể đột phá. Cho nên từ trước tới nay, các bậc đại đức dạy người là dạy trí tuệ chân thật, tài trí chân chính. Khi bạn nhập môn, các ngài dạy bạn tuân thủ nền tảng của định. Nền tảng là giới định, giới là tuân thủ pháp quy, định là tu tâm thanh tịnh. Nếu bạn có nhẫn nại, dù bạn có sẵn vẫn cần nhẫn thêm. Tất cả tùy thuận kinh giáo, tùy thuận chú giải của Tổ sư Đại Đức. Nguyên tắc này rất sâu sắc. Chí ít các ngài giúp bạn ngậm miệng 5 năm, sau 5 năm mới có thể giúp bạn phát huy. Trong 5 năm nhất quyết không cho phép, giữ tâm định 5 năm, tu nhẫn nhịn 5 năm, tu thiền định 5 năm. Bạn có nền tảng, sau này mới khai mở trí tuệ. Cho nên người thầy thực sự giỏi mà dạy, nếu chúng ta không biết dụng tâm của thầy thì thật oan uổng cho thầy, cho rằng thầy chuyên chế độc đoán, xem thường người khác. Như thế chúng ta không phải tổn hại thánh hiền là gì? Người ta thật sự có tâm tốt, ý tốt, muốn thành tựu cho bạn, bạn còn nghi oan cho họ, như thế là bạn đã tạo thêm nhiều tội nghiệp rồi. Đây do nguyên nhân gì? Không có người dạy bạn. Trước đây với hiện nay không giống nhau. Trước đây ở nhà cha mẹ dạy, cha mẹ dạy tôn sư trọng đạo, dạy con phải nghe lời thầy. Hiện tại không ai dạy như thế. Chúng ta không hiểu được nỗi vất vả của dạy học, dụng ý dạy học hoàn toàn không biết. Thầy giáo dùng phương pháp này cũng không nói lý do cho bạn biết. Bạn tình nguyện tuân theo, bạn được lợi ích. Bạn không tình nguyện tuân theo, bạn tìm chỗ khác để học. Thầy không ép buộc bạn. Do đó, điều này vô cùng khó. Trong thời đại hiện nay, dù có thiện tri thức thực sự, cũng không tìm ra học trò. Học trò cũng không muốn thân cận thiện tri thức như thế. Cho nên, người hiện nay trở thành thế nào? Thích giả không thích thật, nghe gạt không nghe khuyên. Lừa gạt bạn thì bạn rất hoan hỷ, khuyên răn bạn thì bạn sinh phiền não, lại còn oán hận, không thèm tiếp nhận, biết phải làm sao? Với tình hình này, may mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta. Người trước bất thiện, không hiểu đạo đức, không ai dạy dỗ, như thế thì chúng ta không thể trách họ được. Khó, thực sự rất khó vậy. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta học tuy chưa nhiều, phẩm thứ nhất vẫn chưa xong, nhưng trong phẩm kinh này chúng ta đã nhận thức sâu sắc. Từng chữ từng câu đều hiển lộ tánh đức. Do đó ngày nay chúng ta nên tìm học ở đâu? Theo kinh điển mà học, theo kinh điển mà thể hội, mà lãnh ngộ. Thiện tri thức ở đâu? Nếu thể hội thực sự rồi, tất cả cảnh duyên đều là thiện tri thức, đều là chỗ Bồ Tát tu học. Tại sao? Tất cả cảnh duyên đều là hóa hiện của chư Phật Như Lai. Vấn đề là bạn nhận thức được hay không? Nếu bạn nhận thức được, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên trong hư không, không thứ gì không phải do chư Phật Như Lai hóa hiện. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Không phải bản kinh này. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Do đó, sau khi bạn khế nhập thì đúng như Tổ sư Tông Môn nói, rõ ràng sáng tỏ, thông suốt mọi điều. Đây mới là niềm vui chân thật, niềm vui thánh thiện là hỷ lạc. Bồ Tát thập địa trở lên chứng được, cho nên Ngài dùng sơ địa, không dùng sơ trụ. Sơ trụ, viên giáo sơ trụ là mức độ này, biệt giáo thì không khế nhập được trình độ này. Nói sơ địa thì biệt giáo cũng đúng, viên giáo cũng đúng, đều có thể thông được. Lạc này vốn có, nhiễm mà không nhiễm, điều này không thể nghĩ bàn. Hai câu này là dạy chúng ta trong đời sống hiện thực thì giống như trần tục, đây là nhiễm. Mà trên thực tế thì tâm địa thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, tức không nhiễm. Chỉ có không nhiễm, bạn mới có thể thấy được tất cả chúng sanh đều là Như Lai hóa thân thị hiện. Tại sao phàm phu không thấy được? Tâm địa phàm phu bị ô nhiễm, cho nên họ không thấy được. Đây gọi là thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp chính là các pháp đều từ tự tánh biến hiện, các pháp đều là tự tánh. Chúng ta ngay chỗ này, nếu có thể lãnh hội, thì cơ phong trong tông môn mới có thể hiểu sơ được vài câu, có thể nhận lãnh được vài điều. Lão Hòa Thượng thường kiểm chứng người vừa khai ngộ, họ kiến tánh rồi, hỏi họ đang ở đâu. Người đó hoặc là dùng lời nói, hoặc bày tỏ thái độ để phản hồi. Phải chọn một cách, không thể khác được. Lão Hòa Thượng nếu đồng ý, gật gật đầu, ấn chứng cho người đó đích thực đã khế nhập được cảnh giới. Tâm người khế nhập cảnh giới là bình đẳng, trí tuệ viên mãn, từ bi viên mãn, nhất định không có cực đoan, nhất định không có thành kiến, hết thảy viên thông, viên mãn thông đạt. Đây là khế nhập. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đoạn này thôi.